Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy kính chào mừng các thiện nam tín nữ trên 500 người chính thức trở thành thành viên của cộng đồng Phật giáo thế giới và cộng đồng Phật giáo Việt Nam, cho một tràng vỗ tay thật lớn. Nhân dịp này, thầy kính gửi đến quý vị đề tài con đường tỉnh thức và hạnh phúc. Sau khi Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề đó, thì cây che mưa chở nắng cho Đức Phật được đặt tên là cây Bồ Đề, Bodhi Tree. Ý nghĩa biểu tượng về tâm linh của cây này được cộng đồng Phật giáo thế giới thừa nhận và quy ngưỡng. Hiện nay cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đậu Tràng, nơi Đức Phật giác ngộ cách đây 26 thế kỷ đó, là cây đời thứ 20. Tuổi thọ của cây Bồ Đề từ khoảng 100 cho đến 170 năm, tùy theo địa dư, thời tiết và sự chăm sóc. Giác ngộ là dịch sát nghĩa tiếng Pali và Sanskrit Bodhi. Trong tiếng Việt chúng ta có thể dùng từ tỉnh thức. Chùa nơi chúng ta chính thức làm Phật tử là chùa Giác Ngộ, phản ánh con đường giác ngộ Đức Phật đã đạt được và truyền bá cho chúng ta, nhằm giúp cho chúng ta khép lại toàn bộ khổ đau, mở ra an vui hạnh phúc. Cứ hình dung sau một giấc ngủ trung bình 6 đến 8 tiếng về đêm, mỗi người có khoảng vài chục cho đến vài trăm giấc mơ. Do giới hạn của ký ức và ức chế tâm lý, người nằm mơ chỉ nhớ được các giấc mơ ở đầu hôm thôi. Còn các giấc mơ mới bắt đầu ngủ bị thay thế và bị quên đi. Các giấc mơ có nội dung xấu được gọi là ác mộng. Khi mở mắt, chúng ta đang sống trong tình trạng tỉnh thức. Những nỗi sợ hãi từ giấc mơ khép lại. Do đó, duy trì trạng thái tỉnh thức, chúng ta thoát khỏi các nỗi sợ hãi, khổ đau do các ác mộng gây ra. Chính thức trở thành Phật tử, mỗi người phải cam kết đi trên con đường tỉnh phức, tỉnh thức được Đức Phật khai sáng. Và trong pháp thoại hôm nay đó, thầy nhấn mạnh một vài phương diện thể hiện con đường tỉnh thức và con đường hạnh phúc. Mà theo đó đó, hàng triệu triệu người trong lịch sử tư tưởng của nhân loại suốt 2600 năm qua lần lượt đạt được, trở nên hữu ích, có giá trị cho mình, gia đình, cộng đồng, quốc gia, khu vực, châu lục và toàn cầu. Các Phật tử mới vào đạo đó cần lưu ý một số điều như sau. Điều một, đạo Phật, tôn giáo vô thần. Khi Đức Phật từ tư cách Đông Cung Thái Tử chối bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh vĩ đại đó, thì Đức Phật lập ra truyền thống tâm linh mới, mà trong văn hóa Ấn Độ nói riêng, văn hóa châu Á nói chung đó, gọi đó là đạo, có cái tên là con đường. Còn nói đủ đó là Ariya Magga, tức là thánh đạo. Con đường mà bất kỳ ai đi và thực tập sự tỉnh thức thì từ người phàm đều trở thành thánh nhân, mà cao nhất là thành Phật. Khái niệm religion được người Việt Nam và Trung Hoa dịch là tôn giáo đó, mô tả về các quy định, trong đó đó có đấng sáng thế hay là đối tượng thần linh được chúng ta tôn thờ quy ngưỡng. Theo đó, hệ thống tính lý mà phần lớn là bắt nguồn từ sự mặc khải của Thượng Đế thông qua một nhân vật sáng lập tôn giáo được xem là chân lý bất di bất dịch, các tín đồ buộc phải thực tập theo. Nói cách khác, khái niệm tôn giáo bao giờ cũng gắn kết với tôn giáo hữu thần. Khái niệm tôn giáo hữu thần là chỉ cho trong hệ thống đó đó, hoặc tôn thờ Thượng Đế đấng sáng thế duy nhất, hoặc là bên cạnh Thượng Đế thờ phụng các thần linh mà quan niệm tín ngưỡng dân gian xem rằng trưởng quản về các chức nghiệp ngành nghề. Các hệ thống tín ngưỡng tôn giáo chấp nhận Thượng Đế và thần linh được gọi là tôn giáo hữu thần. Tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, tôn giáo hữu thần còn được gọi là tôn giáo chánh thống, chính là Brahmanism, Bà La Môn giáo. Ngày nay gọi là Hinduism, tức đạo Ấn Độ. Tôn giáo này cho rằng đó, Thượng Đế trong thời gian sáng thế đó đã tạo ra con người với 4 giai cấp phục vụ cho chức năng lao động xã hội: giai cấp vua chúa, độc quyền về chính trị, quân sự, quản trị đất nước; giai cấp và tu sĩ Bà La Môn, độc quyền tôn giáo và giáo dục; giai cấp thương gia, độc quyền về kinh tế và kinh doanh, tức là nắm bao tử của xã hội; và giai cấp nô lệ, bị chà đạp nhân phẩm và bị áp buộc phụng sự cho ba giai cấp nêu trên. Là một thái tử Đông Cung của nước Sakya, tức là nước Thích Ca, thái tử Gotama Siddhartha cảm thấy dày đẩy các sự bất công, mất nhân quyền, mất tự do. Do vậy đó, ngài đã quyết định chối bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh, tìm kiếm giải pháp mới giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Vào năm Đức Phật được 35 tuổi, Ngài hình thành ra Đạo Phật, tức là tôn giáo tỉnh thức hay là tôn giáo vô thần. Cùng thời với Đức Phật Thích Ca đó, tại Ấn Độ còn có tôn giáo Sa Môn, Shamanism, dịch sát nghĩa đó là tôn giáo vô thần, với hai trường phái chính. Thứ nhất, chủ nghĩa duy vật cổ sơ, cho rằng đó Thượng Đế không có thật, sự sống con người bắt đầu từ vật chất. Chủ nghĩa duy vật biện chứng còn gọi là duy vật khoa học, do Karl Marx khởi xướng ở Đức, lan rộng ở Đông Âu, ảnh hưởng đến các nước xã hội chủ nghĩa mà hiện nay còn lại là Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Cuba, Bắc Hàn. Dầu có tiến bộ hơn chủ nghĩa duy vật cổ sơ nhưng vẫn cho rằng chết là hết, toàn bộ sự sống khép lại sau cái chết. Trường phái tôn giáo vô thần thứ hai là đạo Kỳ Na, Jainism, chủ trương cực đoan trở về với sự thiên nhiên lúc con người mới được sinh ra từ người mẹ, không mặc áo quần, ăn chay trường, trứng, sữa, phó mát và các thực phẩm được chế biến từ sữa và phó mát không tiêu dùng, nay gọi đó là trường phái ăn chay vegan. Đức Phật cũng nhận thấy rất rõ hai trường phái tôn giáo vô thần này không giải quyết được các vấn nạn của kiếp người. Thiền định miên mật suốt 49 ngày với cội Bồ Đề, Đức Phật trở thành người tỉnh thức đầu tiên trọn vẹn trong lịch sử của nhân loại. Hiệu của Ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật nghĩa là người tỉnh thức trọn vẹn. Mâu Ni đó có nghĩa đang là nhà hiền triết, nhà minh triết. Thích Ca đó là phiên âm của nước Sakya, bậc tỉnh thức trọn vẹn, nhà minh triết của nước Sakya. Vì người Ấn Độ khi tôn vinh một người nào đó không dùng tên thật, đối với nhân tài thì họ dùng họ, còn đối với nhân vật đại vĩ nhân á thì họ dùng tên nước. Tên thật của Đức Phật đó là Gotama Siddhartha. Gotama đó là họ, Siddhartha đó là tên. Về bản chất, đạo Phật không phải là một tôn giáo, Ngài gọi đó là thánh đạo, đó là con đường giúp cho chúng ta trở nên thảnh thơi, an lạc, tỉnh thức và làm thánh nhân. Con đường đó không dành riêng cho các vị tăng sĩ, bất kỳ ai, nam nữ, vị thế xã hội nào, nếu đi theo đó thì đều có khả năng tỉnh thức. Đối với người tại gia, chỉ cần tỉnh thức được 50% thôi thì các vấn nạn khổ đau đó đã khép lại khá nhiều rồi, sống an vui hạnh phúc rồi. 50% còn lại đó dành cho người xuất gia tu trọn thời gian, làm Phật sự trọn thời gian với không gian tâm linh, thầy hướng dẫn, bạn đồng tu, các điều kiện thuận lợi để trở thành thánh nhân trong đời. Không phải ai xuất gia đều đạt được thành quả đó, tức là phải nỗ lực đúng phương pháp, nỗ lực kiên trì, không gián đoạn, không đoàn số phận, không một cuộc đối chừng, và nhất là có các nỗ lực đúng, nỗ lực chân chính. Vai trò tâm linh của Đức Phật được mô tả trong kinh điển Pali qua ba ảnh dụ. Ảnh dụ một: như dựng đứng lên những gì đã bị ngã xuống. Tượng trưng cho việc khai sáng nhận thức mới với con đường tỉnh thức mới, giúp cho con người thoát khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế và Thần Linh. Thần linh nào trong tôn giáo Nhất Thần và Đa Thần đều được xây dựng gồm hai chức năng và ba năng lực. Hai chức năng gồm có khai sinh sự sống của con người, động vật, thực vật và hủy diệt toàn bộ sự sống trên quả địa cầu. Chức năng một đó làm cho con người phải biết ơn. Chức năng hai đó là một sự hăm dọa, nếu ai không theo sẽ bị trừng phạt và bị liệt vào nhóm các con chiên ngoài đàn. Khi chết đó, bị tống xuống quả ngục, chịu khổ đau kiếp kiếp đời đời. Đạo Phật cho rằng quả ngục không có thật, Thượng Đế không có thật. Tỉnh thức khỏi cái nhận thức đó, đó là cả một vấn đề. Khi mà vào 26 thế kỷ trước đó, trình độ khoa học, kỹ thuật quá non kém, con người không lý giải được tại sao có sóng thần, động đất, dịch bệnh, chết chóc. Người ta nghĩ đến đó là sự trừng phạt của Thượng Đế và các thần linh. Thực tế đó là cái quy luật của thiên nhiên và một phần cộng hưởng do cách sử dụng nguồn tài nguyên thiếu thông minh, thiếu tính bền vững của con người gây ra. Ảnh dụ thứ hai: như lật ngửa lên những gì mà trước đây đã bị úp xuống. Là trong chân lý của Đức Phật không có sự giấu giếm, không có bí mật pháp, không có bí truyền. Đức Phật đó, dạy chân lý một cách hoàn toàn, không bỏ sẻn tri thức, không giấu giếm, không giấu nghề. Mục đích của Ngài đó là giúp cho chúng ta nhổ sạch toàn bộ gốc rễ của sợ hãi. Sợ hãi Thượng Đế, Thần Linh, sợ hãi số phận an bài, sợ hãi những điều may rủi, sợ hãi những điều không như ý xảy ra với mình, người thân và cuộc sống này. Thiếu hiểu biết về chân lý và con đường tỉnh thức, chúng ta tiếp tục bị chìm đắm trong các nỗi sợ hãi triền miên. Câu việc của Đức Phật đó là cung ứng cho chúng ta con đường tỉnh thức để khép lại toàn bộ mê tín dị đoan và các nỗi sợ hãi. Ảnh dụ thứ ba: như đem ánh sáng vào trong bóng tối. Theo đó, người có mắt có thể tự mình nhìn thấy được mọi sự vật. Và ở chỗ khác, Đức Phật thường sánh ví cũng giống như là trái amalak ở trong lòng bàn tay. Đó là cái trái có chất C rất là nhiều. Người Ấn Độ có thói quen mỗi buổi sáng ăn nó, vừa cắn vào nó chua không thể tưởng, nhai một chút xíu bắt đầu hết vị chua, nó qua đến cái vị chát, nhai thêm chút xíu nữa hết vị chát, và còn lại ở cổ họng chúng ta đó là vị ngọt. Mỗi ngày ăn một trái amalak nêu trên, nó bằng gấp đôi trái hồng quân tại Việt Nam, hay là bằng trái vải ở miền Bắc, thì lượng C được nạp vào cơ thể đầy đủ. Thì trái này nó tượng trưng cho ba giai đoạn: vị chua, vị đắng và vị ngọt. Bất cứ một nỗ lực lập nghiệp về thế gian hay là đạo nghiệp trong Phật giáo, chúng ta phải ý thức rằng phải đầu tư chịu rất nhiều chua, cay, đắng, tượng trưng cho các hình thái khổ đau, ba chìm, bảy nổi, tám lên lên, gọi chung là sự thử thách. Bằng con đường đúng, phương pháp đúng, nỗ lực đúng, kiên trì đúng, chúng ta sẽ trải nghiệm được vị ngọt như là thành quả tán thưởng những nỗ lực xứng đáng của mình. Hình ảnh của trái amalak ở trong lòng bàn tay đó, ai cũng có thể nhìn thấy tỏ tường, tiếp xúc được, cảm nhận được, ăn được, nhai được, nuốt được, tiêu hóa được và mang lại sức khỏe cho cơ thể. Đây chính là thước đo về kết quả đối với việc tu Phật trên nền tảng học Phật đúng cách. Hình ảnh ánh sáng và rung đói làm cho chúng ta thấy rõ mọi thứ. Người thấy rõ thì không tưởng tượng, không sợ hãi nữa. Tại sao chúng ta sợ ma? Vì ma không có thật. Ma không có thật là mình mới tưởng tượng. Và theo dân gian và niềm tin tôn giáo, ma xuất hiện từ sự chết của người thân và mọi người xung quanh. Khi còn sống, những kẻ xấu ác, có tiền, có công cụ, có thể thuê mướn hoặc là trực tiếp làm, đôi lúc còn chưa hại được chúng ta, huống hồ sau khi chết, toàn bộ các hoạt động thần kinh và cơ bắp của thi thể không còn nữa. Cho nên giả sử ma có thật, ma không thể hại con người được. Ma đáng tội nghiệp hơn đáng sợ. Tại sao trong ban ngày dưới ánh sáng mặt trời chúng ta không sợ ma, mà ban đêm sợ? Vì ban đêm đó không đủ ánh sáng, bóng đen phủ trùm. Từ đó nó tạo điều kiện cho cái phần cảm xúc đó, suy tưởng. Nếu trước đó trong quá khứ chúng ta đã từng xem phim ma, xem truyện ma, nghe kể về sự kiện ma, thì đang lúc có mặt trong bóng tối, tiếng lá cây xào xạc và những hình ảnh này nọ làm cho chúng ta hình dung và liên tưởng rằng đó là ma. Nỗi sợ bắt đầu trỗi dậy, khống chế toàn bộ nhận thức của chúng ta. Có người ngớ ngẩn chùm mền lại để khỏi sợ ma. Giả sử ma có thật, việc chùm mền chỉ làm cho quý vị không thấy ma, chứ còn ma không bị giới hạn bởi vật lý. Cho nên việc chúng ta chùm có 10 cái mền từ đầu cho đến chân, ma vẫn nhìn thấy. Còn muốn vượt qua sợ ma đó, thì trong kinh Trung Bộ Đức Phật đưa ra cái mẹo vật: sáng sớm cầm tách trà hay là tách cà phê và chiếc bánh ra nghĩa trang, mời ma cùng ăn, chẳng thấy ma nào xuất hiện. 5 giờ chiều ra ngay vị trí đó, mời các bà ma, ông ma, anh ma, chị ma ra cùng ăn, cùng uống, chẳng ai xuất hiện. 7 giờ tối quý vị tiếp tục làm công việc đó. 12 giờ khuya làm lần thứ tư trong ngày, chẳng thấy ma nào xuất hiện. Quý vị đi đến kết luận rằng ma sợ tôi không sợ ma. Đó là đối diện trực tiếp, vượt qua nỗi sợ hãi. Còn theo đạo Phật đó, thì sau khi chết là con người ta sanh ngay lập tức rồi. 10 tháng trung bình, 8 tháng rưỡi đối với sanh non, 11 tháng rưỡi đối với sanh muộn. Một người chết sẽ trở thành cô cậu bé mới, lấy đâu mà làm ma? Cho nên không nên sợ. Như vậy, khi chúng ta sống trong ánh sáng của mặt trời hay là ánh sáng của điện quang, thấy rõ mọi thứ, không có sợ gì hết á. Tịnh Phật nói công việc mà Ngài mang lại cho cuộc đời này đó là chiếu soi ánh sáng tỉnh thức để cho chúng ta thấy rõ được mọi thứ, đó là giác ngộ được chân lý. Ba ảnh dụ nêu trên nói về bản chất của con đường tỉnh thức. Các tôn giáo nhất thần và đa thần đều cho rằng là Thượng Đế ngoài hai chức năng sáng thế và quỷ diệt cuộc sống còn có ba năng lực: toàn bi, toàn năng và toàn trí. Toàn năng là làm tất cả mọi thứ từ tạo dựng cho đến quỷ diệt sự sống. Toàn bi là tình thương bao la đối với con người. Thượng Đế không có thương loài vật. Trong Kinh Thánh á, thì Thượng Đế được khắc họa với hình ảnh tạo ra các loài động vật để chu cấp thực phẩm cho con người ăn. Cho nên á, cái gọi là toàn bi, tình thương bao la đó là có giới hạn. Và toàn trí có nghĩa là thấy biết, hiểu hết tất cả mọi thứ trên đời. Đạo Phật cho rằng đó, ba năng lực mà con người gán cho Thượng Đế là không có thật. Thực tế trong kinh Đức Phật nói nếu Thượng Đế có thật đó thì Thượng Đế là một người bất công tạo ra một thế gian hư hỏng. Thế bất công đó gồm có người da trắng, da màu, da đen, rồi người cao, thấp, mập, ốm, chà đạp lẫn nhau, hại nhau. Chứ nếu mà tất cả con người là con của Thượng Đế thì phải cùng mang duyên di truyền của Thượng Đế. Nếu Thượng Đế là da trắng thì 7 tỷ ba con người trên quả địa cầu này phải là da trắng. Nếu Thượng Đế da đen thì toàn thể nhân loại phải da đen. Làm sao mà có da trắng, da đen, da màu được, phải không ạ? Thế là Thượng Đế không phải là khai sinh ra sự sống của con người và dẫn dắt được. Chúng ta được sinh ra từ cha mẹ được sinh ra từ ông bà được sinh ra từ ông cố bà cố được sinh ra từ ông sơ bà sơ được sinh ra từ ông sở bà sở. Cứ như thế tri nguyên về quá khứ, chúng ta có tổ tiên, Thượng Đế chẳng có. Nhưng bằng giáo dục nhòi sọ, từ cái thời điểm lên ba, chúng ta chưa đủ các kiến thức, cho nên chúng ta chấp nhận Thượng Đế, lê thuộc vào Thượng Đế. Như vậy con đường tỉnh thức là giải phóng mình khỏi nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh. Theo đó chúng ta phải thể hiện tính cam kết và trách nhiệm về những gì mình làm, đã làm hoặc sẽ làm. Vì các hành động không khép lại sau khi nó được thực hiện, cộng hưởng nhân quả, tác hưởng nhân quả sẽ được diễn ra theo chữ hoặc mang lại hạnh phúc tốt đẹp cho con người, hoặc là để lại khổ đau bất hạnh cho con người, trong đó có mình. Dầu chủ trương là tôn giáo vô thần, con đường tỉnh thức của Đức Phật giúp cho con người trở nên hiền thiện, đạo đức và minh triết, rất cam kết và trách nhiệm. Khi quý vị lập quy nhân lời của thầy, đệ tử chúng con tên là từ nay đến trọn đời kính nhận Đức Phật làm thầy, người đưa đường chỉ lối cho chúng con hướng đến hạnh phúc vạn vui, thì vế thứ hai á của lời tuyên thệ này là từ đây về sau không tôn thờ Thượng Đế thần linh hay là bái vật phái trong các tôn giáo khác. Việc đó không phải để cho Đức Phật được độc tôn, mà vì theo Đức Phật á, do thiếu hiểu biết, chúng ta đã nắng tạo Thượng Đế theo hình ảnh và cách suy nghĩ của con người. Thượng Đế không có thật, cho nên á, đừng đổ lỗi cho Thượng Đế, đừng quy kết cho Thượng Đế theo kiểu bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới đặng phần thanh cao, hoặc là con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa, tức là chủ nghĩa tập cấp, cha truyền con nối thế hệ này sang thế hệ khác, tạo ra cái vận mệnh mà chúng ta không được quyền tự hình thành nên. Chúng ta phải chịu cái áp buộc của Thượng Đế theo cách này hoặc cách thức khác. Đạo Phật cho rằng đó là các nhận thức sai làm cho con người thúc thủ chấp nhận số phận an bài, không nỗ lực làm mới, nỗ lực thay đổi cuộc sống theo chiều hướng từ xấu thành tốt, tiêu cực thành tích cực, tích cực rồi thành tích cực hơn và trọn vẹn. Khi chúng ta phát nguyện đệ tử chúng con tên là kính nhận chân lý Phật làm thầy, nguồn tuệ giác và từ bi giúp chúng con khép lại khổ đau đó, thì vế thứ hai đó quý vị phải hiểu thầm, đó là chúng ta được quyền nghiên cứu các hệ thống triết học Đông và Tây, cổ và kim, các tôn giáo thế giới, tôn giáo quốc gia và các tín ngưỡng, nhưng không cần thiết phải đi theo. Về sau này khi các bạn so sánh đối chiếu đó, các bạn sẽ thấy rằng là không có tôn giáo nào minh triết, hữu ích, có khả năng trị liệu cao như Đạo Phật. Khi chúng ta cam kết kính nhận tăng đoàn Phật làm thầy, các bậc chân sư hướng dẫn chúng con tu học đó, thì quý vị cần phải cảnh giác, không phải thầy nào sư cô nào nói cái gì cũng nghe. Đó là thái độ cuồng tín trong tôn giáo, không có trong Đạo Phật. Nói đúng thì nghe, nói sai thì ta không theo. Do đó không nương tựa vào thầy tà bản xấu. Dân gian Việt Nam có câu thầy pháp nào âm binh đó, tức là những kẻ xấu làm thầy thì sẽ có tín đồ hay là học trò đó, cùng mô tiếp cộng nghiệp đó, lối suy nghĩ đó, nhận thức đó và lối sống đó. Thầy tốt thì có quần chúng tốt theo, thầy phụng sự thì có những người phụng sự theo, thầy mê tín thì có người mê tín theo. Thành phần nào nó chiêu cảm là cộng nghiệp của thành phần đó. Còn chúng ta là đệ tử Phật đi trên con đường tỉnh thức thì tuyệt đối không nghe theo những lời mê tín của các loại thầy khác nhau. Muốn sống hạnh phúc á, thì thầy khuyên quý vị xa lánh các loại thầy sau đây: thầy bói, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy bắt ma, thầy ngoại cảm, thầy nhân điện, thầy địa lý. Đến các loại thầy này á, quý vị bị cấy vào trong não con chip sợ hãi. Cái gì mình không biết mình dễ sợ lắm. Khi quý vị xây nhà, nếu nhà thầu mà không có lương tâm á, chẳng những á, họ nâng giá phần xây thô, phần nội thất lên cao mấy chục phần trăm, thậm chí là 100%. Đồng thời đó, họ nói nhà này thế này, đất này thế kia, phải làm, tức là củng cố thêm, là cho mình sợ dữ lắm. Thay vì mát nhà ở 200 là đủ, thì họ kêu ra mát xi măng phải lên đến 300, 350, 400, mà thực tế nó không cần đến. Nhưng mà vì họ là kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, quản lý thầu, họ nói như vậy mình không trong lĩnh vực đó, mình không biết, mình nghe mình sợ liền, mất hồn liền. Từ đó bao nhiêu nỗi sợ hãi quấn quýt theo, đeo bám theo như bóng không rời hình. Con đường tỉnh thức của Đạo Phật là giúp cho chúng ta mở mắt được trí tuệ, thấy rõ được mọi thứ như chúng đang là, hiểu rõ tính quy luật, tính duyên khởi, tính tồn tại, tính phát triển, tính hoại diệt, rồi hình thành ra một cái quy trình tương tự. Hiểu biết khoa học càng cao, hiểu biết chân lý Phật càng rộng á, thì chúng ta không còn sợ cái gì nữa hết á. Và ngày hôm nay các quý vị chính thức trở thành đệ tử Đức Phật thì chia làm là 4 nhóm lứa tuổi. Nhóm ấu niên có mấy cháu 5-6 tuổi được xem là có phước nhất. Đây đến là các cháu thiếu niên, các cháu thanh niên, các anh chị trung niên và các vị lão niên. Đến tuổi cuối đời gặp được đạo Phật á, dù là diễm phúc nhưng so với tuổi thơ á, thì vẫn còn là một điều kém may mắn. Lẽ ra chúng ta phải gặp được chân lý Phật từ nhỏ để sống một đời đó hạnh phúc hơn, có giá trị hơn. Điều hai, những lời dạy tỉnh thức của Đức Phật. Giác ngộ vào tuổi 35, qua đời ở tuổi 80 đó, Đức Phật đã để lại khoảng 84.000 bài chân lý. Thường có Phật gọi đó là kinh. Trung bình mỗi ngày Đức Phật giảng 5 bài chân lý. Nếu là một bài toán nhân, 5 nhân cho 45 năm nhân cho 365 ngày, chúng ta có khoảng 83.000 mấy trăm bài chân lý. Về sau này đó, Trung Hoa đó đánh tráo gọi đó là 84.000 pháp môn, tức là con đường tỉnh thức khác nhau. Đức Phật là một bậc tuệ giác, ngài không hề có quan điểm tự mâu thuẫn. Nếu Đức Phật mà chủ trương 84.000 pháp môn á, thì Đức Phật đã tự mâu thuẫn với chính ngài 83.999 lần. Pháp môn siêu tuyệt được Đức Phật khám phá và truyền bá đó là con đường thánh, gồm có 4 bước. Bước 1, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là hiện thực, tránh 3 thái độ tiêu cực: thái độ phớt lờ khổ đau vì như thế là liều mạng, khổ đau ngày càng gia tăng; thái độ đào tẩu khỏi khổ đau vì như thế là thiếu trách nhiệm, khổ đau vẫn còn nguyên và gia tăng; thái độ cường điệu quá khổ đau vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân. Chúng ta phải có bản lĩnh lớn, giáp mặt cuộc đời, đối diện trước các thách đố, nghịch cảnh, chướng duyên và xem mặt mũi chúng là cái gì, khoanh vùng chúng lại. Bước 2, truy tìm nguyên nhân của khổ đau, bao gồm nguyên nhân động cơ, nguyên nhân tâm lý, nguyên nhân thái độ, nguyên nhân chính mình, nguyên nhân ở người, hoàn cảnh, điều kiện xã hội và nhiều yếu tố khác. Chịu khó điềm tĩnh phân tích tất cả mọi thứ có liên hệ, các bạn sẽ tìm ra được manh mối nguyên nhân. Chúng ta thất bại ở chỗ là không tìm ra được đâu là mấu chốt của các vấn nạn, cho nên tiếp tục gặp phải các vấn nạn trong tương lai. Bước 3, trải nghiệm hạnh phúc đỉnh cao nhất là hạnh phúc niết bàn. Thì khi mà mình thừa nhận bước 3 là có thật đó, chúng ta sẽ vẫy tay chào với trầm cảm và không rơi vào tình trạng đấu tố khổ đau, tô đen cuộc sống, bi quan quá cuộc đời. Vì hạnh phúc là đối lập với khổ. Nếu khổ nó tượng trưng cho bóng đêm thì hạnh phúc là tượng trưng cho ánh sáng. Chỗ nào khổ có mặt thì hạnh phúc có mặt. Cái công việc của chúng ta đó, làm thế nào là giữ ánh sáng thì bóng tối không còn nữa, không cần dùng vũ khí chống lại và tiêu diệt bóng tối, vì như thế là vô ích và ngớ ngẩn. Cô giống như khi mà đi dưới trời mưa, đâu có ai khùng đến độ đó là cầm súng ra bắn mưa, vì mưa làm cho mình bị ướt. Công việc của người đi đường đó là dùng dù, áo mưa, che. Nếu không có dù, áo mưa thì tách lại, dừng lại bên vệ đường và một cái hiên nhà nào đó, để khi dứt mưa rồi chúng ta mới tiếp tục đi và làm công việc mà mình đang dở dàng. Niết bàn là trạng thái hạnh phúc khi mà toàn bộ khổ đau không còn nữa, nguyên nhân gây tạo khổ đau không còn nữa. Niết bàn không phải là cõi Phật, không phải là thiên đường trong các tôn giáo. Niết bàn có mặt bây giờ và tại đây, không chờ sau khi chúng ta chết. Ở hiện tại này mà mình không trải nghiệm được nó thì hy vọng rằng sau khi chết về cõi Phật này cõi Phật kia đó là mơ mộng, là phi nhân quả, là không thiết thực, là sai với lời Phật dạy. Bước 4, giải quyết các vấn nạn khổ đau bằng con đường đúng. Đạo Phật rất tối kỵ việc sử dụng đúng quy trình. Đạo Phật dùng khái niệm quy trình đúng. Đảo cái tính từ đúng, từ trước cái quy trình thành là sau quy trình, thì chúng ta thấy vấn đề nó khác liền, nội hàm nó khác hoàn toàn. Tiếng Bali và Sanskrit được Đức Phật sử dụng đó gọi là Sama Magga. Magga là con đường, Sama là chân chính, đúng đắn. Con đường thì có nhiều. Từ năm 2000 trở về trước á, chúng ta đó mới lơ tơ mơ nghe về cái khái niệm Navigator. Đến năm 2000 á, thì Hoa Kỳ là nước đầu tiên sản xuất ra hệ thống Navigator, tức là cái hệ thống chỉ dẫn đường được cập nhật bằng hệ thống Internet. Nếu quý vị mua hệ thống đó thì chỉ cần điền vào địa điểm xuất phát, địa điểm đến, máy sẽ định vị cho chúng ta 2-3 sự lựa chọn: đi đường cao tốc, hay là đi đường thường, hay đi đường làng. Đi đường loại nào với cái thời điểm đó thì cái mật độ xe, lưu lượng giao thông sẽ giúp cho các vị có thể đến được trong 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi hay 2 tiếng, vân vân. Vậy đi theo con đường đó là mình an toàn đến tới nơi, về tới chốn rất nhanh chóng, không bị lạc được. Nhưng mà thỉnh thoảng máy bị mát hoặc hệ thống chưa được cập nhật thì đi hoài mà không tới, đi làm vòng. Nó giống như là mình đi trên một chiếc dĩa hình tròn à. Như vậy nếu mà chét mặt lên cái dĩa này, các con kiến nó bò lên, nó ăn, nó đi hoài, cũng vòng lại cái điểm xuất phát, đi hoài, xuất phát, thì mình nó không biết là nó dừng lại ở điểm xuất phát. Nó có nghĩa là nó đi rất là xa, rất là dài, rất là lâu. Đến với các tôn giáo bằng con đường tín ngưỡng được sánh ví là đi ở trên miệng của một cái dĩa. Chúng ta đi lòng vòng, đi sai đường. Thì cái đó dầu được gọi là đúng quy trình, hậu quả của việc đi trên quy trình này đó là dẫn đến không đến đâu. Có triết học thì gọi đó là con đường quá độ, đi trật rồi đi lại, đi lộn rồi đi lại, làm lộn rồi làm lại, mất biết bao nhiêu thời giờ, năng lực, công sức, tâm huyết. Đó là chưa nói đến những hậu quả, những cái tổn thất, những mất mát mà khi đi con đường quá độ đó đó chúng ta bị vướng phải, bị gặp phải. Con đường chân chính được Đức Phật khám phá đó thì gồm có 3 trụ cột chính thôi. Trí tuệ dẫn đầu, đạo đức theo sau, thiền định để làm chủ thân thể, cảm giác, tri giác, tâm, ý niệm và mọi thứ trên đời. Chi tiết đó thì gồm có 8 yếu tố chân chính. Tầm nhìn chân chính mở ra thế giới quan, và nhân sinh quan, không tin vào Thượng Đế và Thần Linh. Tư duy chân chính là dựa vào nhân quả, không để tâm mình bị chìm vào tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp. Về phương diện đạo đức thì có 4 yếu tố: lời nói chân chính, gồm lời nói thật, lời hòa hợp, lời lịch sự, lời hữu ích. Hành vi chân chính thì gồm có không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chuông thị vợ chồng. Nghề nghiệp chân chính thì xa lánh 6 loại nghề xấu sau đây: sản xuất và buôn bán vũ khí, vì giết người hàng loạt và gây tạo chiến tranh. Buôn bán nô lệ vì vi phạm luật pháp thế giới và chà đạp nhân phẩm của con người. Nghề lầu xanh góp phần truyền nhiễm các chứng bệnh truyền qua máu và tình dục, phá hoại hạnh phúc gia can của nhiều gia đình. Nghề chăn nuôi đồ tể đông lạnh vì giết quá nhiều các loài động vật và gia súc. Nghề sản xuất và buôn bán độc dược vì dẫn đến sự ngộ độc thực phẩm, cũng như phục thuốc độc cho người khác chết, hoặc là uống thuốc tự tử. Nghề cờ bạc vì dẫn đến tình trạng cố sư của thằng bằng, phá hoại tài chánh gia đình, dẫn đến nhiều tổn thất khác. Nghề sản xuất và buôn bán ma túy, rượu bia vì dẫn đến sự si mê, ảo giác, quan tưởng, phá hoại sức khỏe, tàn phá hạnh phúc gia đình và xã hội. Là người Phật tử, dầu có cơ hội vào các nghề nêu trên, mà phần lớn là luật pháp cho phép ngoại trừ ma túy và buôn bán nô lệ, đạo Phật khích lệ chúng ta thà chậm vào một chút, thà giàu ít một chút, cái giàu đó trở nên bền vững, không sợ hãi, không tổn thất, không khánh tặng về sau. Và không á, tiền của thu hoạch được từ các nghề tà này theo Đức Phật á, sẽ bị tổn thất qua 5 phương diện: bị hỏa hoạn đốt cháy, bị lũ lụt cuốn trôi, bị nhà nước tịch thu, bị người thân phá của, và bị thân thể bệnh tật làm tốn tiền. Do đó chúng ta phải sống với những lời dạy minh triết của Đức Phật, gồm có 3 trụ cột nêu trên: trí tuệ, đạo đức và thiền định. Tầm quan trọng của trí tuệ đó được Đức Phật sánh ví như là vầng thái dương soi sáng thế giới, như là chiếc chìa khóa mở các cánh cửa và các phấn nạn. Còn các tôn giáo khác đó kêu gọi chúng ta đầu tư vào niềm tin, giao khoán niềm tin vào Chúa, là tin tưởng sự mầu nhiệm, một phép mầu diễn ra với chúng ta. Hàng triệu người, hàng tỷ người trông đợi sự mầu nhiệm đó, mà rốt cuộc có xảy ra đâu. Tất cả đó là cái quy trình của nhân duyên và quả. Người mê tín á, thế thì trước khi cầu nguyện đã nỗ lực làm, hoặc là đang khi cầu nguyện cũng nỗ lực làm, rồi cái kết quả nó trổ ra đó là từ những cái nỗ lực làm này. Nhưng mà họ nghĩ rằng là do cầu nguyện cho nên là được Phật, được Chúa, được Bồ Tát, được Thần Linh gia hộ. Từ đó bắt đầu đồn thổi sự linh thiêng, cầu gì được cái đó. Các tôn giáo đều có khuynh hướng như thế, đạo Phật nó đi ngược lại. Tại sông Hằng, người Ấn Độ giáo gọi là thiêng liêng, cho rằng đó là chỉ cần một đời người một lần chìm mình xuống sông Hằng 3 giây, tất cả các tội về luật pháp, các lỗi về dân sự đó kết thúc. Đạo Do Thái ở Israel, đạo Công giáo, Tin Lành, Chánh thống giáo, Anh giáo ảnh hưởng đến châu Âu, Mỹ, Canada, Úc Châu, tin rằng đó là linh mục và mục sư đó, khi mà nghe tội của mình kể la thì toàn bộ tội lỗi về phương diện luật pháp kết thúc. Cái đó chỉ giải tỏa tâm lý thôi, còn cái nguồn gốc tội lỗi vẫn còn nguyên. Vì hiện tại nó có nhiều hồng y, linh mục, giám mục, các nhà thần học bị chứng minh có tội. Hiện nay đó thì cái khủng hoảng về việc lạm dụng tình dục trẻ em trong giới tu sĩ của các tôn giáo nêu trên đó, đã làm cho Vatican tốn hàng tỷ Mỹ kim để đền bù các bản án đó cho các bị nhân, cho các bị hại là tín đồ của họ. Nếu việc là nói tội, linh mục nghe tội mà tội được hết đó, thì các vị làm công việc này phải hết tội trước đi, phải không ạ? Thì đó chỉ là niềm tin tôn giáo chứ không phải là chân lý. Thì một hôm đó, Đức Phật đã cắt cớ đến ngay sông Hằng trước sự ngạc nhiên của rất nhiều người. Đức Phật yêu cầu các vị đạo sĩ Bà La Môn hãy dùng các thần chú thiêng liêng trong kinh điển Vệ Đà, hãy dùng sự cầu nguyện tên của các vị thần linh, hãy mong làm thế nào đó để pháp màu xuất hiện. Đức Phật lấy ra các viên sỏi và đá, thả xuống sông Hằng, tổm 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 tổm. Ngài yêu cầu đó, làm cách nào bằng các phương pháp tâm linh của quý vị cho đá sỏi này nổi lên trên mặt nước. Họ hì hục làm, 10 phút trôi qua không ai làm được. Đức Phật tiếp tục lấy dầu ô liu nhỏ lên trên sông Hằng, yêu cầu dùng các phương pháp tín ngưỡng tôn giáo tương tự để cho dầu chìm xuống đáy sông Hằng. Họ hì hục làm vài phút, tất cả đều thừa nhận, bó tay chấm cơm. Đức Phật kết luận: sỏi đá nặng hơn nước nên chìm xuống lòng sông, dầu nhẹ hơn nước nên nổi trên mặt nước. Đó là quy luật vật lý. Quy luật vật lý cũng là một quy luật nhân quả trong vũ trụ. Như vậy qua cái câu chuyện đó đó, Đức Phật gửi thông điệp cho chúng ta rằng sự cầu nguyện vào Thượng Đế và các thần linh mà xem rằng là phép màu sẽ đến với chúng ta đó chỉ là an ủi thôi, có giá trị trị liệu tâm lý nhất thời, nhưng mà an ủi không phải là giải pháp, chấn an không phải là giải pháp. Phải hiểu nhân quả để giải quyết các vấn đề khổ đau. Như vậy, tỉnh thức theo Phật giáo là hiểu sâu mối quan hệ giữa nhân, duyên và quả. Không có cái gì có thể thoát khỏi vòng nhân quả. Duyên là yếu tố rất quan trọng, gồm có duyên thuận và duyên nghịch. Ở đây có ai sống ở vùng Phan Thiết không? Giơ tay lên. Có được hai người. Trên lầu không biết có ai không? Trên lầu có ai sống ở Phan Thiết không? Có một người, là ba người. Phan Thiết là địa điểm trồng thanh long lớn nhất nước Việt Nam. Là có thêm người nữa là bốn. Ai trồng thanh long hoặc quan sát cách thức trồng thanh long đều có nhận thức giống nhau, đó là để cho thanh long sai trái, trái to, trái ngọt, thì về đêm đó phải tăng cường ánh đèn tròn, tức là điện vàng á, điện vàng vàng. Nếu không làm như thế đó thì thanh long nó sẽ không có trúng mùa như sự trông đợi. Như vậy ánh sáng về đêm đối với thanh long là thuận duyên, tức là các hỗ trợ gồm điều kiện, hoàn cảnh, môi trường, các tác động tích cực để cho quả được trổ như sự trông đợi của chúng ta. Nếu quý vị áp dụng cùng công thức đó, rọi ánh sáng cho các cánh đồng lúa về đêm, lúa sẽ không trổ hạt được. Ánh sáng trong trường hợp này được xem là nghịch duyên đối với lúa về đêm. Tức là ví dụ rất là đơn giản, chúng ta dễ hiểu. Mọi thành quả và những nỗ lực chúng ta đạt được hay không á, đạt nhiều đạt ít, nó lệ thuộc vào duyên này. Không chịu phân tích duyên, tìm kiếm các duyên thuận lợi, tiếp tục nuôi dưỡng bằng các duyên tích cực, thì các nỗ lực của chúng ta sẽ bị lỗi trừ và trở thành không. Cái đó được gọi là vô hiệu nghiệp, tức là các nhân duyên dẫn đến tình trạng vô nghiệp, vô hiệu, tức là không có kết quả, do chúng đã lỗi trừ nhau khi mà số lượng khối lượng chúng là ngang bằng nhau hoặc là nhiều hơn. Tức là hiểu sâu nhân quả, tin sâu nhân quả, sống đúng nhân quả đó, thì chúng ta trở thành người tỉnh thức. Thầy luôn tiện đây thì thầy xin nói thêm cái khái niệm phước chủ mai thầy. Quý vị hiểu cái bốn chữ này là cái gì không? Có người chỉ cười thôi. Ngài không dám nói. Nghĩa đen của câu này đó là phước của gia chủ, tức là những người có niềm tin tôn giáo và đặc biệt là mê tín, tạo ra sự may mắn cho các ông thầy bói và các ông thầy tu chuyên làm nghề mê tín. Ví dụ như quý vị là bị khó khăn về tài chính trong công ty và tập đoàn của mình, nghe đồn thổi đình đền miếu đó linh lắm, cho nên xuống là cúng bà, cúng ông, cúng trời Phật. Quý vị xuống đó rất là thành tâm cầu nguyện văn sinh đủ kiểu hết á. Thì thực ra trước khi đến đó là mình cũng đã nỗ lực rồi, và khi đi về tiếp tục nỗ lực nữa, thì đến giai đoạn nào đó đó các cái khó khăn đó được vượt qua. Người có niềm tin nghĩ rằng là thần linh đã lắng nghe cái khó khăn của mình, gia hộ cho khó khăn của mình, cho nên mình mới được thành quả này. Cái may mắn, cái mê tín của gia chủ đã tạo ra cái phước cho các ông thầy bói, thì tự động sau đó ta đi tạ lễ. Các tôn giáo gieo rất nỗi sợ hãi vào tín đồ, tín đồ bị lệ thuộc cả một kiếp người. Các thầy thuốc và bác sĩ nếu không có lương tâm á, thì cũng gieo rất sợ hãi để cho họ tiếp tục lệ thuộc vào, để quý vị lệ thuộc vào họ. Trong cái ngành y là cái ngành mà nếu có lương tâm á, thì rất là phước, và thiếu lương tâm là nó rất là tội. Bởi vì không có ai đi trả giá thuốc bán, cũng không ai đi trả giá cái tiền khám bác sĩ hay là tiền bệnh viện. Các loại hình khác là chúng ta được quyền trả giá thoải mái, riêng lĩnh vực y khoa là không có trả giá. Cho nên á, phải hiểu cấu trúc nhân quả thì không sợ nữa. Chối bỏ mê tín, vượt lên trên mê tín, các nỗi sợ hãi sẽ không còn thức ăn để tiếp tục tồn tại trong cuộc sống tinh thần và văn hóa của chúng ta. Đó là chức năng quan trọng nhất của đạo Phật, mang lại sự tỉnh thức. Điều 3, thực tập Phật pháp và làm Phật sự. Đạo Phật đó không phải là con đường kiến thức thông thường, mặc dù nó có yếu tố tỉnh thức. Khái niệm philosophy, tức là triết học, trong nền tảng triết học Đông và Tây đó, có nghĩa là love for knowledge, tức là nỗi đam mê việc tìm cầu tri thức. Tức là triết lý, tức là những hiểu biết sâu. Và đó là nền tảng của các môn học thuộc khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự nhiên. Ngày nay đó thì vai trò của triết học đã bị mất đi rồi. Chứ ngày xưa đó các nhà thiên văn đều là những nhà triết gia. Các triết gia đều có kiến thức về thiên văn, học rộng, hiểu nhiều. Các học thuyết xã hội chính trị của họ đó chi phối các thể chế chính trị trong những giai đoạn lịch sử với những bối cảnh xã hội nhất định. Còn ngày nay triết học bây giờ chỉ còn là lý thuyết thôi. Người ta đầu tư vào kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác để tạo ra tiền. Họ Học đạo Phật không phải là để sở hữu tri thức, để biến tri thức trở thành là một báu vật đặt ở trong viện bảo tàng hay là đưa lên bàn thờ mà thờ. Học Phật pháp là hiểu sâu các quy luật cuộc sống, quy luật xã hội, quy luật nhân sinh, quy luật nhân quả, quy luật tái sinh chứ không phải là hết, quy luật tiềm năng để biến các mơ trở thành hiện thực, quy luật chuyển nghiệp để khép lại cái số phận khổ đau ít nhất là của cha mẹ ông bà mình và thế hệ của mình trở đi đó, phải giàu có hơn, hạnh phúc hơn, thành công hơn, rạng rỡ hơn với nỗ lực đúng, phương pháp đúng và kiên trì không bỏ cuộc để chừng. Do đó để trở thành là người hạnh phúc thì ngoài việc thực tập 5 điều đạo đức mà hồi nãy mỗi người đã phát nguyện thì chúng ta phải học Phật căn bản và tiêu hóa lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Thời xưa đó, từ thời Đức Phật cho đến khoảng 300 năm sau, chân lý của Ngài được truyền bá bằng sự học thuộc lòng và trùng tiêu bằng miệng. Sau đó đó có kinh lá bói, lá bói giống như lá cọ, cắt ra nó khoảng dài 3 tấc, bề rộng của nó là khoảng 6 cm, và dùng một cái dụng cụ điêu khắc, khắc ở trên lá bói đó và dùng mực tô trét lên để chữ được giữ lại. Tuổi thọ của kinh lá bói cũng nhiều nhất là 300 năm nếu giữ gìn tốt. Sau đó chúng ta có khắc bản gỗ, một trang kinh á phải mất cả tuần lễ để khắc, đối với nghệ nhân điêu luyện mất đến nửa tháng, đối với nghệ nhân bình thường. Sau đó chúng ta có ấn bản đồng, mất thời gian hơn nhưng mà bền vững hơn. Rồi chúng ta có ấn bản âm bản, rồi từ âm bản chế ra dương bản trên phim tốn rất nhiều công sức. Rồi chúng ta có ấn bản in PDF. Bây giờ đó Amazon mở ra công nghệ mới BOD, print in on demand, tức là in theo yêu cầu của khách hàng, một bản cũng in, hai bản cũng in. Còn cái công nghệ in hiện nay truyền thống á thì phải là 1000 bản trở lên. Nếu quý vị in 300 bản thì cái tiền tiền in cũng bằng với 1000 bản. Thời xưa đó là do khó khăn, các chùa nào giàu có bởi sự bảo trợ của hoàng gia hoặc là các triệu phú thì mới có cơ hội sở hữu kinh. Bản lá bói, bản gỗ hay là bản đọc. Thế bây giờ chúng ta có đầy đủ hết. Chúng ta có kinh dạng sách in, kinh dạng internet và kinh dạng sách nói. Chùa Giác Ngộ đã thực hiện từ năm 2004, phổ biến miễn phí trên mạng qua trang web phatam.com, chùagiacngộ.com. Quý vị có thể vừa nghe kinh vừa làm công việc nhà. Còn đang khi đọc kinh thì phải ngưng hết mọi thứ, chịu khó nghe kinh mỗi ngày, mở mang hiểu biết về khoa học, về xã hội, về bình đẳng, về dân chủ, về nhân quyền, về tự do, về bình đẳng nam nữ, về nhiều giá trị cao quý khác. Thì dĩ nhiên là người tại gia sẽ không có thời gian đọc nhiều hết những thứ này đâu. Cho nên chùa Giác Ngộ có những ấn bản mà quý vị có thể sử dụng, gồm có kinh tụng hàng ngày, tập hợp 49 bài kinh, xuất bản lần đầu vào năm 1994. Kinh Phật cho người tại gia gồm có 63 bài kinh, xuất bản lần đầu vào năm 2013. Kinh Phật đạo đức và xã hội, kinh Phật thiền và chuyển hóa, kinh Phật cho người bắt đầu, kinh Phật căn bản. Là những bài kinh tóm tắt tinh yếu những điều Phật dạy liên hệ với đời sống người tại gia, từ tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, hóa giải hận thù, hòa giải dân tộc, hòa bình thế giới, xử lý cảm xúc, vượt qua nỗi đau, thực tập thiền định để có được kết quả như sự trông đợi. Ít ra là chúng ta phải đọc, nắm vững được lý thuyết, rồi nghe các thầy, các sư cô thuyết giảng để hiểu sâu hơn, rồi đọc thêm sách, nghiên cứu Phật học để hiểu sâu sắc, có tính hệ thống, có nền tảng, có chiều sâu, có nâng cao. Thầy khuyên quý vị mỗi ngày nên nghe một bài, thay vì dành thời gian xem tin tức, mà phần lớn là chuyện tào lao. Báo chí Việt Nam là báo lá cải, nói chuyện toàn là những thông tin liên hệ đến với điện ảnh, với ca nhạc, với thời trang, với người mẫu, hoa hậu. Phần lớn là nói chuyện tào lao, ít có báo chí nghiêm túc. Và làm cho đó, người Việt Nam á thiên nặng về việc hưởng thụ thông tin. Đặc biệt thế giới đó, người ta hưởng thụ đọc sách để đi vào chiều sâu, thì người Việt Nam chỉ đọc tin tức thôi. Tức là nắm cái hộp bên ngoài, cái gì cũng biết, mà biết cái gì không ra cái gì hết á, biết không sâu. Bên cạnh việc hiểu Phật pháp thì chúng ta phải thực tập Phật pháp. Để thực tập Phật pháp á, thì tránh tình trạng đọc kinh để cầu phúc, đọc kinh kể câu với Đức Phật. Chứ bây giờ nhiều tăng ni và Phật tử có thói quen đó. Có người còn tệ hại hơn, đọc một chữ kinh, câu kinh, đoạn kinh lại một lại. Hãy tiếp cận kinh như một tác phẩm văn học, có chủ đề chính, có các chủ đề phụ, có những cái câu triết lý, có những câu có tính nội dung. Phải nghiền ngẫm thì mới hiểu thấu đáo được. Thì mỗi một bài kinh được sánh ví như một toa thuốc. Toa thuốc thì có chức năng trị liệu khổ đau. Bây giờ quý vị cứ hình dung nè, một người nào đó đọc cái toa paracetamol trị nhức đầu, tylenol trị giảm đau, glucosamine á để có thêm hay là cái chất nhờn ở trong xương khớp khỏi đau nhất. Vậy quý vị đọc một tỷ lần, sau đó đến bác sĩ cho cái toa này, kể công với ông ấy bà ấy rằng là từ lúc cầm cái toa này về, tôi đã đọc được ngần ấy số lượng toa mà ông cho. Thì bác sĩ nêu trên đó chỉ có biết lắc đầu thôi, bó tay chấm cơm, không giải quyết được gì hết đó. Lấy toa thuốc đi mua thuốc, mua xong rồi uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, tập luyện, thì từ từ chúng ta khôi phục sức khỏe. Thì tương tự á, khổ á, nó thuộc về tâm, đau nó thuộc về thân. Chúng ta đau gan, đau tim, đau thận, đau đầu, đau bụng, vân vân. Chúng ta khổ cảm xúc, khổ về thái độ, khổ về quan điểm, khổ về tâm tư. Đau về thân á, thì quý vị phải đến bác sĩ chuyên khoa gồm trường phái Tây Y và Đông Y để tìm ra nguyên nhân và vượt qua nó. Còn khổ về tâm á, thì Phật giáo là phương pháp trị liệu số 1, chúng ta phải áp dụng. Thì chùa Giác Ngộ thì như quý vị đã biết rồi, mỗi tuần á, thì có các chương trình học Phật và tu Phật khác nhau. Về học Phật đó, thì 24/6, 7/3 có lớp Phật Pháp căn bản, lớp Phật Pháp nâng cao, lớp Kinh Trung Bộ chích giảng, lớp Kinh Pháp Cú. Để hỗ trợ thêm kiến thức lập nghiệp đó, thì chùa Giác Ngộ có những lớp ngoại ngữ miễn phí, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Tiếng Trung thì có khoảng 60 học sinh, học viên. Tiếng Anh thì có khoảng 100, tiếng Hàn thì có 650, tiếng Nhật thì có khoảng 450 học viên, tiếng Khmer thì có khoảng 50, để tăng cường sự hiểu biết. Còn khóa tu thì chùa Giác Ngộ có 3 khóa căn bản dành cho mầm non và thiếu nhi, thì diễn ra chiều thứ bảy hàng tuần lúc 14:30 đến 17:00. Đối với thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên thì diễn ra vào lúc 11:00 đến 17:00 ngày chủ nhật hàng tuần. Cho người trung niên và lão niên đó thì có khóa tu an lạc diễn ra vào sáng Chủ nhật 7 giờ đến 11 giờ hàng tuần. Ngoài ra thì mỗi tháng đó có 2 ngày dành riêng cho việc tu thiền vào Chủ nhật như là ngày mai, và có một ngày đó tu thiền diễn ra vào sáng thứ bảy dành cho những người bận rộn. Đừng sợ là mình không có đủ thời giờ, hãy dành thời giờ đến trải nghiệm các cái chương trình sinh hoạt đó. Một tuần một buổi không phải là quá nhiều. Thực tế là chúng ta bỏ ra một ngày đó 4-5 tiếng xem tin tức, coi tivi, nghe nhạc, đi chơi. Đàn ông thì có thêm nhậu rượu, đàn bà thì có thêm là thị phi, nhỏ to tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố, mà phần lớn là chuyện tào lao. Thì chúng ta lại không có tiếc thời gian. Đang khi đó chăm sóc đời sống tinh thần thì nhiều người là tính ngày tính đêm, đủ thứ đó, đưa đủ lý do để không đi. Từ đó chúng ta rất nghèo nàn về tinh thần, mặc dù chúng ta có thể giàu có về tài sản vật chất. Cho nên đó, việc thực tập chân lý Phật đó sẽ giúp cho chúng ta trở thành những người được an lạc hạnh phúc. Và cái kết quả của sự tập này là gì? Đó là trong nghịch cảnh chúng ta không sầu bi khổ ưu não, lo lắng sợ hãi căng thẳng bất an, chúng ta vẫn điềm tĩnh là sáng suốt để vượt qua các trở ngại và thử thách này. Kết quả của sự thực tập đó làm cho mình là gì? Gương mặt vui tươi, hoan hỷ, an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi, thoải mái. Cho nên ai mà có gương mặt hình sự quạo quọ, cao có, cãi lộn, tranh chấp, hơn thua, hận thù thì biết là tu trật. Cái kết quả đối với gia đình đó, chúng ta trở nên hiểu biết hơn, cảm thông, hy sinh, phụng sự, đóng góp. Và những người thân chúng ta phải cảm nhận được điều đó. Từ lúc trở thành Phật tử, chúng ta trở thành là năng động, tích cực hơn, làm cho nhiều người được hạnh phúc hơn. Có những thay đổi rất tích cực. Ai cũng có thể cảm nhận được, thấy được. Đó là tu đúng. Còn tu trật đó thì sau thời gian tu, chúng ta tự cô lập mình với bạn bè, xã hội, làng xóm, người thân. Rồi ai nói đến đó, người nói là giờ tôi đang trong giai đoạn trải nghiệm, nghĩ mình tu cao cho nên là bị ma phá, nghịch cảnh khống chế, cho nên phải kiên trì để vượt qua nghịch cảnh này. Cái đó là hiểu sai. Tu đúng thì ngày càng có bạn bè hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, mọi người tin tưởng hơn, uy tín hơn, làm việc tốt, việc nghĩa, việc Phật, việc xã hội, việc tích cực. Nhưng mà tu theo Phật giáo là không tu cho riêng mình, không có lợi ích cá nhân, và phải vượt qua lợi ích nhóm, nghĩ đến lợi ích tập thể, và theo đó chúng ta có giá trị hơn. Người theo đạo Phật về phương diện nhân quả, chết phải là hết. Sau khi chết, chúng ta chỉ mang được hai thứ thôi: nghiệp thiện và nghiệp ác. Nghiệp thiện thì làm cho mình có tương lai tươi sáng ở kiếp sau, còn nghiệp ác làm cho mình bị lặng đặng, thế thôi. Cái nhớ quy luật đó. Tôi rất mong các Phật tử với tư cách làm cha mẹ và người lớn đó, dẫn dắt con em từ tuổi lên 4 làm Phật tử. Tuổi 13 trở xuống đến tuổi 3 đó thì sinh hoạt vào thứ bảy tại chùa Giác Ngộ. Tôi mong sao đó 18.663 ngôi chùa trên toàn nước Việt Nam đều làm công việc đó. Về phương diện này đó thì phải thừa nhận rằng là tăng ni của Phật giáo rất là thờ ơ. Các Phật tử phải tự bò, tự mò, tự tìm kiếm, tự tìm hiểu, thiếu sự hướng dẫn. Có hàng ngàn ngôi chùa trải qua mấy chục năm chưa từng thuyết giảng chân lý Phật, thì làm sao mà Phật tử không bị mê tín? Mà mê tín rồi đi lòng vòng, bị dễ dời, bị lợi dụng, bị lừa dối, bị móc túi, đủ kiểu hết á, nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng. Thưa vâng, các quý vị đó, hãy trở thành cánh tay nối dài của chân lý Phật ở trong gia đình của mình, bạn bè, làng xóm, những người cộng sự. Quý vị hãy tình nguyện trở thành các con chim đầu đàn để dẫn dắt những người thân. Phước báo đó là lớn lắm. Chúng ta không nên trải nghiệm hạnh phúc từ chân lý Phật cho riêng mình, mà phải chia sẻ với mọi người. Kính thưa các quý Phật tử, đó là ba phương diện xoay quanh con đường tỉnh thức và hạnh phúc. Nhân dịp quý vị chánh thức cho thành Phật tử, thầy nhắc lại để tất cả cùng suy gẫm, nỗ lực làm theo. Trước khi khép lại lễ chánh thức làm Phật tử đó, thì thầy chỉ mong rằng đó, mỗi người phải nêu cao tầm quan trọng của đời sống tinh thần. Cho nên ở nhà đó cần phải có bàn thờ Phật và ông bà tổ tiên. Ngoài ra thượng đế, thần linh không cần thiết phải đợi nữa. Thờ ông bà tổ tiên để uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng biết ơn, thể hiện chữ hiếu. Thờ Phật đó không phải là để Phật gia hộ như trước đây nữa, mà là cam kết học hỏi những phẩm chất cao quý của Phật để trở thành Phật trong tương lai. Mỗi người giàu bằng cỡ nào nên đi chùa ít nhất một tuần một lần vào ngày cuối tuần. Còn các Phật tử thuần thành đó, thì người ta đi chùa mỗi ngày vào lúc 18:45 tụng một thời kinh 40 phút để tâm được bình an sau một ngày làm việc vất vả với nhiều thách đố và căng thẳng. Nếu quý vị không thể đến chùa mỗi ngày thì ở nhà đó, với các cái quyển kinh do thầy phiên dịch được giới thiệu hồi nãy, quý vị về tự đọc. Thì trong quà tặng thì mỗi người có một số quyển kinh. Nếu cần thêm á, thì liên lạc với văn phòng quỹ Đạo Phật Ngày Nay ở tầng trệt của chùa Giác Ngộ. Ở bên ngoài đi vào thì bên tay trái. Kinh tụng hàng ngày, kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật cho người bắt đầu, kinh Phật về thiền và chuyển hóa, kinh Phật đạo đức và xã hội, kinh Phật căn bản, nghi thức tụng niệm. Còn vào ngày cuối tuần đó thì cố gắng đến chùa một lần, vì đời sống tinh thần là chúng ta không thể bỏ đói được. Cơ thể cần 3 cữ ăn một ngày, 2 lít nước uống, một lần tắm, thay quần áo mới. Thì sức khỏe tinh thần bao gồm sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí, sức khỏe đạo đức, sức khỏe tâm linh cũng cần đến thực phẩm. Mà thực phẩm tâm linh nó cũng có hai loại, hữu cơ và vô cơ. Loại có tác dụng phụ và loại đó là không có tác dụng phụ. Đi con đường tỉnh thức á, thì chúng ta không bị tác dụng phụ, phải nỗ lực nhiều, đúng phương pháp. Còn đi theo các tôn giáo nhất thần và đa thần á, ta hứa hẹn rốt cuộc rồi mà không đạt được cái gì hết. Vì bánh vẽ không phải là bánh thật, không thể nhai được, nuốt được, tiêu hóa được và không thể tạo ra chất bổ được. Chúng ta phải nhớ điều đó. Như vậy hãy cảm thấy mình hạnh phúc và hãnh diện rằng mình là một Phật tử. Hãy trải nghiệm các thức ăn Phật pháp. Nhờ đó khép lại các khổ đau, mở ra an vui hạnh phúc trong đời.